Độc Tôn Tam Giới, chương 1673, Thiên Tài Đối Lập 1, Góc Chuyện Audio.com, giống như là trong cuộc thi, phát hiện ra có một cái đề thuộc lĩnh vực sở trường của mình, tự nhiên hắn có cảm giác vui sướng như ăn gian được vậy. Thần thức tập trung vào tấm lưu ly bia thứ 8, xem xét chu tức pháp tướng trên tấm lưu ly bia thứ 8 này, trong lúc nhất thời linh cảm tuôn ra như thủy triều. Chu tức pháp tướng trên tấm lưu ly bia này thiên biến vạn hóa. Khi thì như một đám hư ảnh ở trong trạng thái hỗn độn. Khi thì như một cái biển lửa, đốt cháy tất cả. Cánh chim mở ra, giống như có thể tiếp dẫn thiên địa. Hai mắt khẽ động, dường như có thể so với mặt trời, trăng sao. Giang Trần cảm nhận biến hóa của pháp tướng, dẫn động cổ diễm chi tinh trong cơ thể, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Muốn mô phỏng chu tức pháp tướng này, đầu tiên phải tế luyện cổ diễm chi tinh này, điều khiển được tự nhiên, sau đó mới có thể dẫn dắt tinh hoa của cổ diễm chi tinh kết xuất ra chu tức pháp tướng. Bản thân chu tức pháp tướng là thần thú từ hỏa diễm mà sinh ra, trời sinh đã có duyên với hỏa diễm. Cho nên hạch tâm của cái pháp tướng này tuyệt đối là khống chế hỏa diễm. Chỉ tiếc trong cơ thể ta cũng không dung hợp huyết mạch chu tước, cho nên cho dù có dùng cổ diễm chi tinh này mô phỏng ra chu tước pháp tướng cũng không có cách nào so với pháp tướng chính thức do dung hợp huyết mạch chu tước rồi ngưng kết ra được. Giang Trần rất rõ, pháp tướng này không có dung hợp huyết mạch chu tước, cho dù có cổ diễm chi tinh, như trước vẫn chưa đủ. Nói trắng ra chỉ có thể có được hình dáng của nó mà không có được thần thái của nó. Nói chuẩn xác một chút là mượn tinh hoa của cổ diễm chi tinh, mô phỏng chu tước pháp tướng. Nhưng mà chu tức pháp tướng này một khi tu thành, cho dù không có cách nào phát huy ra uy lực như chu tức pháp tướng chính thức thế nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Giang Trần lẳng lặng ngồi dưới tấm lưu ly bia thứ 8, giống như đã hòa vào làm một thể với tấm lưu ly bia thứ 8 này. Giang Trần vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, thời gian cũng trôi qua từng phút từng giây. Dưới tấm lưu ly bia thứ 7, Lý Kiến Thành hao tổn tâm huyết cuối cùng vẫn chênh lệch một tia, không có cách nào tìm hiểu được tấm lưu ly bia thứ 7. Đã bị đá ra ngoài trong sự tiếc nuối, Lý Kiến Thành bị đá ra tạo thành oanh động vô cùng lớn bên âm ngoài lưu ly vương tháp. Với tư cách là người đứng đầu thiếu chủ bảng, không có tìm hiểu được tấm lưu ly thứ 7, nếu như trước khi lưu ly vương tháp diễn ra, có lẽ không tính là đại sự. Bởi vì gần 3.000 năm qua, Khổng Tước Đại Đế là người có thành tích tốt nhất. Bất quá cũng đành ngã ở trước tấm lưu ly bia thứ 7. Những người khác thậm chí tư cách khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 cũng không có. Theo lý thuyết, Lý Kiến Thành bị đá ra ngoài cũng không mất mặt. Dù sao hắn cũng xông tới tấm lưu ly bia thứ 7, chiến tích cũng đã tương đương với Khổng Tước Đại Đế năm đó. Nếu như không có hai người Giang Trần và Cơ Tam Công Tử, căn bản tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Kiến Thành có thành tích ngang hàng với Khổng Tước Đại Đế là một chuyện vô cùng đáng khoe khoang. Thế nhưng mà, Góc Chuyện Audio.com, có Cơ Tam Công Tử, lại có chân thiếu chủ kia, Lý Kiến Thành không tìm hiểu được tấm lưu ly bia thứ 7, thoáng cái lại có chút khó coi, chướng mắt. Cuối cùng người đứng đầu thiếu chủ bảng không bằng Cơ Tam Công Tử, xếp hạng thứ 21. Mà cho dù là chân đan vương, thiên phú xuất chúng, được Khổng Tước Đại Đế lập làm thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, nhưng bài danh của người ta trên thiếu chủ bảng cũng chỉ là thứ 8 mà thôi. Tất cả đều vô cùng đối lập. So sánh với hai người này, Lý Kiến Thành gục ngã ở trước tấm lưu ly bia thứ 7, không ngờ nhìn qua lại vô cùng yếu kém. Tu La Đại Đế ở ngoài lưu ly vương tháp hoàn toàn đứng ngồi không yên. Hắn cũng không phải không muốn loại chuyện này xảy ra, thế nhưng từ khi hắn biết được Cơ Tam Công Tử và chân thiếu chủ đều tìm hiểu được tấm lưu ly bia thứ 7, tự nhiên hắn cảm giác độ khó của tấm lưu ly bia thứ 7 này có lẽ sẽ dễ dàng hơn trước một chút. Hoặc là nói, những thiên tài trong lưu ly vương tháp lần này số mệnh có thể nói mạnh hơn lúc trước khá nhiều. Cho nên hắn đinh ninh cho rằng, Lý Kiến Thành với tư cách là thiên tài đứng đầu bảng, tìm hiểu tấm lưu ly bia thứ 7 cũng không có vấn đề quá lớn. Nghĩ là một chuyện thế nhưng sự thực lại vô cùng tàn khốc. Lý Kiến Thành cuối cùng lại bại, thoáng cái gõ nát mộng tưởng của Tu La Đại Đế. Đúng vậy, Lý Kiến Thành thất bại. Mặc kệ là hắn thất bại vì nguyên nhân gì, hắn đều không thể cải biến được sự thực là hắn đã thất bại. Ai, ngay cả Lý Kiến Thành cũng bị đào thải, xem ra số mệnh của Khổng Tước Thánh Sơn còn mạnh hơn nữa. Đúng vậy, có đôi khi chỉ sợ đối lập, Lý Kiến Thành đã rất ưu tú thế nhưng mà vào thời khắc mấu chốt ai số mệnh mạnh hơn, thiên phú và tiềm lực của ai hơn, vẫn nhìn vô cùng rõ ràng. Ai, ta luôn cảm thấy Lý Kiến Thành thiếu một chút gì đó. Hiện tại ta đã biết hắn thiếu khí chất, thậm chí là số mệnh. Những người thấp giọng nghị luận này cũng không thoát khỏi tay Tu La Đại Đế được. Những người ở đây đều là dòng chính của 7 đại đế, trừ Khổng Tước Đại Đế có quyền uy tuyệt đối ra, những mạch khác đều không tồn tại vấn đề ai sợ ai. Tu La Đại Đế tự nhiên nghe hết được những lời này vào trong tai, thế nhưng mà chuyện Lý Kiến Thành bị đào thải là sự thực. Cho dù hắn có phản bác cũng không thể nào cải biến được. Nói cho cùng là tự mình Lý Kiến Thành không tranh thủ được. Liên tục theo thời gian không ngừng tới gần, Trương Mặc Hoành bài danh thứ 9 trên thiếu chủ bảng trùng kích tấm lưu ly bia thứ 6 thất bại cũng bị loại bỏ. Hai vị thiên tài bài danh thứ 6 và thứ 7 trên thiếu chủ bảng cũng dừng lại trước tấm bia thứ 6, không có cách nào làm ra được hành động đột phá thực chất. Chuyện này khiến cho những người thuộc nhất mạch của 7 đại đế thổn thức không thôi. Đây mới thực sự là thực lực của thiếu chủ thiên tài bảng. Nhớ năm đó những cường giả như chúng ta cũng ngã trước tấm lưu ly bia thứ 6. Lần này tuy rằng thiên tài mạnh hơn nữa thế nhưng cuối cùng không có khả năng mỗi người đều giống như rồng, giống như hổ. Đó, gocchuyenaudio.com, là điều đương nhiên, một yêu nghiệt thì cũng thôi đi, nếu như đều yêu nghiệt như vậy, như vậy không quá bình thường. Thực lực chỉnh thể lưu ly vương thành chúng ta cũng không có được tăng lên, không có khả năng bỗng nhiên tất cả các thiên tài đều được tăng vọt toàn diện. Đúng vậy, có lẽ lần này sẽ có mấy thiên tài đỉnh cấp thế nhưng cũng không phải nói trình độ chỉnh thể sẽ đề cao vô hạn. Những người này cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Trước đó có 6 thiên tài liên tục đột phá tấm lưu ly bia thứ 6, khiến cho cơ hồ tất cả mọi người có mặt ở hiện trường không ngẩng đầu lên được. Nếu như lại có một nhóm lớn đột phá tấm lưu ly bia thứ 7, vậy quá khoa trương. Cách trương,